Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục bước từng bước chuyện Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói rằng luật dòng phan sinh là hồng ân vượt thời gian và không biên giới.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách tràn đầy sức sống của Giscard Joseph Kias nhân kỷ niệm 800 năm luật dòng phan sinh được phê chuẩn. Đức Thánh Cha đưa ra một suy tư về luật sống do Thánh Francisco Assisi thiết lập vào năm 1223.
Đức Thánh Cha viết: cách đây 800 năm, Thánh Francisco, anh em của tất cả mọi người, đã muốn ban cho con cái ngài một quy luật để cùng nhau hướng tới một mục tiêu, ôm lấy Chúa Kitô hiện diện trong thân xác đau khổ của những người bị loại bỏ. Đức Thánh Cha giải thích quy luật này được gọi là luật tin mừng, một lối sống Thánh Francisco đề xuất cho những người bạn của mình. Thánh nhân không lấy mình làm mẫu gương, nhưng chỉ ra Chúa Giêsu là vị thầy duy nhất. Trọng tâm của việc chọn lựa hệ ở việc theo dấu chân Chúa Giêsu Kitô chúng ta. Ngài là một nghệ nhân trong sự phân định, cầu nguyện kiên trì mạnh mẽ xin Chúa chỉ con đường để theo. Đức Thánh Cha viết: tuy nhiên, Thánh Francisco không tiết lộ bí mật của mình với ai và cũng không nhờ đến lời khuyên của bất kỳ ai, ngoại trừ một mình Chúa, Đấng đã bắt đầu hướng dẫn con đường của ngài và đôi khi là lời khuyên của giám mục Assisi. Đức Thánh Cha đề cao sự đơn giản và tinh thần của quy luật, vì mọi người có thể thực hiện các bước này mà không cần từ bỏ sự đa dạng về nguồn gốc nơi chốn và văn hóa của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nghệ thuật chào đón, lắng nghe và gìn giữ không phá vỡ những mảnh ghép của cuộc sống trong những tình huống cụ thể và những nhu cầu rõ ràng, mà chỉ trong một con đường có thước đo của quy luật huynh đệ và chào đón mới có thể trở thành một bức tranh khảm đẹp với nhiều màu sắc. Thánh Francisco kiến múc từ tin mừng sức mạnh và hương thơm của một quy luật dành cho các cộng đoàn mở ra cho người lân cận không biên giới. Ngài trao cho chúng ta câu chuyện về một quá trình sống chung, trọng tâm là tin mừng, điều thiết yếu, lời loan báo nền tảng của đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha giải thích rõ, quy luật không phải là một chướng ngại, nhưng là một la bàn định hướng và đồng hành cho hành trình. Thực vậy, sau khi khám phá tình yêu phổ quát, mạnh mẽ và lôi cuốn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy quy luật không tách biệt, chia rẽ hay chống lại sự khác biệt, nhưng mở ra một hành trình chia sẻ. Mỗi người dù trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua bao chông gai, khám phá ra rằng mình không bước đi một mình, nhưng tất cả đều liên kết với nhau. Quy luật Thánh Francisco thúc giục con tim và tâm trí vun trồng nhân tính, vun trồng tương quan với Chúa và với người khác. Từng bước đi trên con đường này sẽ mang lại niềm vui được kêu gọi bởi tình yêu và để yêu thương. Quy luật cũng là sức mạnh tinh thần thúc đẩy chúng ta cởi bỏ mọi thứ đang đè nặng lên chúng ta.
Những vấn đề của giới trẻ được suy tư trong đàn thánh giá tại Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023.
Bồ Đào Nha, trong các suy niệm cho buổi ngắm đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon, các bạn trẻ từ năm châu sẽ trình bày với Đức Thánh Cha những vấn đề rất hiện sinh của họ, những lo lắng về chiến tranh, thất nghiệp, cô đơn, nghiện kỹ thuật số, đàn áp tôn giáo và biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi ngắm đàn thánh giá vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 8 tại công viên Eduardo ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Bài suy niệm đầu tiên nói đến tương lai bị cướp đi của các thế hệ trẻ. Nhiều người đang cố gắng thoát khỏi những tình huống vô nhân đạo một cách tuyệt vọng. Họ chạy trốn chiến tranh, đói khát, đàn áp chính trị. Các bạn trẻ thấy rằng ngày nay chỉ những ai tạo ra lợi nhuận mới được coi trọng. Người già, người khuyết tật, người thất nghiệp không được kể đến. Họ nói rằng chúng ta được cho biết cuộc sống có rất nhiều cơ hội, nhưng thật khó để biết những cơ hội đó ở đâu khi không có tiền, khi bạn không thể tìm được việc làm và khi việc tiếp cận với giáo dục trên thực tế thường là không thể. Chứng nghiện các dụng cụ kỹ thuật số, theo các bạn trẻ, làm gia tăng chủ nghĩa cá nhân và sự cô đơn. Họ cũng suy tư về tình trạng của những người vị thành niên dưới tác động của sự không khoan dung, đàn áp tôn giáo hoặc bạo lực liên quan đến chiến tranh, tấn công, xả súng hàng loạt và cả bạo lực trong hôn nhân, lạm dụng trẻ em, bắt nạt, lạm dụng quyền lực. Từ vấn đề rối loạn ăn uống, các bạn trẻ cảnh báo về tương lai của trái đất. chúng ta đang chứng kiến sự tiêu thụ không kiểm soát các nguồn tài nguyên của trái đất, sự tuyệt chủng của các loài, các khu rừng bị tàn phá. Chúng ta sợ hãi trước biến đổi khí hậu và cảm thấy rất bất an về tương lai. Và tất cả những điều này liên quan đến lối sống mất cân bằng, khiến một số người chết đói trong khi những người khác bị bệnh vì ăn quá nhiều. Và các bạn cầu nguyện, Lạy Chúa, xin dạy chúng con có lối sống đơn giản hơn, liên đới hơn, ý thức hơn về hậu quả, gần gũi với những điều cốt yếu hơn, trở nên giống Chúa hơn. Các bài suy niệm tập trung vào sự mong manh của những người trẻ trong thế giới ngày nay. Nhưng bước theo Chúa Giê-xu trên đồi Can-vê, bất cứ khi nào chúng ta vấp ngã, hãy biết rằng Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta đứng dậy và rằng chúng ta không đơn độc trên con đường này.
Roma công bố dự án xây dựng lớn để chuẩn bị cho năm thánh 2025.
Roma, để chuẩn bị cho năm thánh 2025 của Giáo hội Công giáo, trong buổi họp báo hôm 26 tháng 7, chính quyền thành phố Roma đã trình bày một dự án cơ sở hạ tầng lớn, trong đó có kế hoạch tạo ra một con đường dành riêng cho người đi bộ từ quảng trường Thánh Phêrô đến lâu đài thiên thần.
Công việc phát triển cơ sở hạ tầng này là để chuẩn bị đón tiếp khoảng 35 triệu khách hành hương sẽ đến Roma trong năm thánh hy vọng vào năm 2025. Dự án sẽ bao gồm việc tái phát triển và làm lối đi bộ của quảng trường Pia, là nơi nối lâu đài thiên thần và đại lộ hòa giải dẫn đến Vatican. Thị trưởng của Roma gọi quảng trường này là vòng tay ôm giữa Ý và Vatican. Kinh phí cho dự án là khoảng 77 triệu đô la. Lâu đài thiên thần là một công trình kiến trúc lịch sử với pho tượng tổng lãnh thiên thần Michael bằng đá cẩm thạch trên đỉnh. Trước đây, nó là một lăng mộ được hoàng đế Hariano của đế quốc La Mã cho xây dựng và sau đó trở thành một pháo đài kết nối với Vatican. Chuẩn bị cho năm thánh 2025, thành phố Roma có kế hoạch thực hiện gần 90 dự án khác với kinh phí khoảng 2 tỷ đô la và dự kiến hoàn thành việc cải thiện cơ sở hạ tầng trước đêm Giáng sinh 2024. Việc xây dựng sẽ được bắt đầu vào tháng 8. Hiện diện tại buổi họp báo, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, người phụ trách tổ chức năm thánh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chính phủ và ủy viên chính phủ vì sự cộng tác liên tục và hàng ngày để năm thánh có thể trở thành thời điểm chào đón tuyệt vời đông đảo khách hành hương sẽ đến với Ý và Roma. Ngài nói rằng sự hợp tác giữa tòa thánh, chính phủ và thành phố là cơ bản, bởi vì nhu cầu của hai quốc gia cần một thỏa thuận đầy đủ ủng hộ khả năng tồn tại và an toàn. Theo Ngài, ở một thành phố đẹp, chúng ta sống tốt hơn, ít bạo lực hơn. Ngài nói rằng, chúng ta đang cố gắng đạt được điều này. Roma sẽ trở thành một thành phố thậm chí còn đẹp hơn, bởi vì nó sẽ phục vụ nhiều hơn nữa cho người dân, khách hành hương và khách du lịch. Eugenio Patane, người phụ trách về việc di chuyển công cộng của Hội đồng thành phố Roma cho biết, khu vực dành cho người đi bộ mới sẽ đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giúp các phương tiện không bị cản trở. Năm thánh 2025 có chủ đề Những người hành hương của hy vọng được Đức Thánh Cha công bố vào năm 2022.
Hơn 20.000 bạn trẻ công giáo tiến hành tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
Roma sẽ có hơn 20.000 bạn trẻ của phong trào công giáo tiến hành đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon.
Trong những ngày này, các bạn trẻ đang đến Bồ Đào Nha và được chào đón bởi các tình nguyện viên của công giáo tiến hành Tây Ban Nha, Ý và Argentina do Dina Rosa Ajeman, người đứng đầu khu vực quốc tế của công giáo tiến hành Ý điều phối, và cùng với họ là biểu tượng tươi cười của người bạn phong trào, Trần Phước Pier Giorgio Prassati, người trẻ của Bát Phúc, được chọn là vị bảo trợ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này. Các bạn trẻ của Công giáo Tiến hành sẽ gặp nhau tại gian hàng của Ban Điều phối Giới Trẻ của Diễn đàn Công giáo Tiến hành Quốc tế ở hội chợ hướng nghiệp trong khu vực phố vui ở Trung tâm Văn hóa Belém. Emanuela Gitto và Lorenzo Zardi, hai phó chủ tịch bộ phận giới trẻ của Công giáo Tiến hành Ý, đồng thời chịu trách nhiệm điều phối giới trẻ của Diễn đàn Công giáo Tiến hành Quốc tế, gồm 25 quốc gia thành viên và 43 quốc gia quan sát viên, cho biết trong những ngày diễn ra đại hội, gian hàng này sẽ là điểm gặp gỡ của tất cả các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Lisbon. Các tình nguyện viên của nhóm quốc tế sẽ luân phiên túc trực trong những ngày khai mạc hội chợ hướng nghiệp, các hoạt động gặp gỡ với nhiều hình thức nhấn mạnh đến một môi trường bền vững và chăm sóc ngôi nhà chung, một chủ đề được giới trẻ và Đức Thánh Cha Francisco yêu thích. Bên cạnh đó, như một phần của lễ hội giới trẻ, Công giáo Tiến hành sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện và tôn kính thánh tích của Trần Phước Pier Giorgio Prassati. Nhân dịp này, một bộ phim về vị bảo trợ đại hội cũng sẽ được trình chiếu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Do thái cực đoan chống Kitô hữu tại thánh địa.
Kính thưa quý vị thính giả, mặc dù chính quyền và nhiều vị lãnh đạo Do Thái trong và ngoài nước lên án những vụ tấn công, sách nhiễu và hành động chống Kitô hữu, nhưng cho đến nay, hiện tượng này dường như không suy giảm và tiếp tục gây lo âu cho các Kitô hữu tại Thánh Địa. Hôm thứ Năm 27 tháng 7 vừa qua, hãng tin Công giáo Đức KNA đưa tin, sáng sớm cùng ngày, hai xe bớt chở những người Do Thái cực đoan nhóm Chassidim đã tấn công đền thánh Đức Mẹ Sao Biển trên núi Carmel ở thành phố Haifa của Israel và đụng độ với các tín hữu Công giáo canh giữ tại đây. Ông Wadi Abu Nasser, cộng tác viên của hãng tin Công giáo Đức, sống tại địa phương xác nhận với hãng tin này. Đây là lần thứ hai xảy ra như thế. Lần đầu có hơn 30 người Chassidim đến đền thánh với lý do là muốn cầu nguyện, nhưng chủ đích là để tấn công và chiếm nơi này. Các cha dòng Cách Minh coi sóc đền thánh đã báo cảnh sát. Đến nơi, cảnh sát buộc những người Do Thái lên xe bus và rời khỏi đền thánh. Nhóm này là đồ đệ của Rabbi Eliezer Berlan Den Suvu Achim Setsiva. Họ tin rằng trong đền thánh có mộ của ngôn sứ Eliseo và vì thế họ nói nơi này là của họ. Ông Abu Nasser trách cứ cảnh sát Israel đã thiên vị và không thẳng tay với những người gây hấn. Ngay tối thứ Năm, 27 tháng 7, đã có buổi cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Sao Biển để liên đới với đan viện Cát Minh tại đây. Trước đó, tuyên bố với đài truyền hình Ả Rập vào tối Chủ nhật 23 tháng 7, ông Abu Nasser bác bỏ lập luận của nhóm Chassidim về mộ của ngôn sứ Eliseo và nói rằng, giả sử chúng tôi tìm thấy mộ của ngôn sứ, thì chúng tôi đã trình bày cho mọi người với tất cả sự tôn kính. Nhưng đan viện này có từ 400 năm tại đây và chúng tôi không thấy Eliseo và mộ của ngôn sứ. Những vụ như vừa nói có vẻ không trầm trọng, nhưng giữa các tín hữu Kitô sống trong vùng, sự lo sợ đang lan rộng. Ví dụ, hôm Chủ nhật 23 tháng 7, một người Do Thái dắt chó vào nhà thờ Mar Elias thuộc khu phố Wadi Nusna cũng ở thành Haifa, với chủ ý tạo nên xáo trộn trong buổi lễ. Sau nhiều phản đối và yêu cầu người ấy ra đi, miệng tuyên bố đòi chủ quyền trên nơi thánh đó. Ông Jafar Farah, giám đốc trung tâm thăng tiến các quyền của người Israel Ả Rập, cho biết các tín hữu Kitô Ả Rập nghi rằng những người Do Thái siêu bảo thủ muốn chiếm thánh đường Mar Elias như họ đã làm tại Ankat, một nơi quan trọng đối với các tín hữu ba tôn giáo độc thần Do Thái, Kitô và Hồi giáo, nhưng trong những năm gần đây đã được tu bổ và dùng làm nơi cầu nguyện của Do Thái giáo. Những vụ trên đây nằm trong hàng loạt những vụ gây hấn tấn công các Kitô hữu tại Thánh Địa. Tờ Jerusalem Post ra ngày Chủ nhật 16 tháng 7 cho biết, tối thứ Bảy 15 tháng 7 trước đó, cảnh sát Israel đã bắt giữ hai thanh niên Do Thái bị tình nghi phá hoại một thánh đường công giáo tại Jerusalem, một người 18 tuổi và một người 24 tuổi, đã bị nghi là phá hoại thánh đường Thánh Elizabeth của người Ba Lan ở đường Hahoma Hasilisit. Tại đây cũng có nữ tu viện dòng Thánh Elizabeth và nhà trọ cho khách hành hương Ba Lan. Ban đầu có 4 người bị bắt, nhưng sau đó chỉ có 2 người bị đưa ra tòa. Đại diện cảnh sát Israel tuyên bố rằng, chúng tôi rất chú ý đến những vụ phá hoại các tổ chức và các nơi thờ phượng của các tôn giáo. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại những hành vi bạo lực và phá hoại tại các cơ sở của mọi tôn giáo. Hoặc một vụ khác, hôm Chủ nhật 18 tháng 6, cửa kiến màu của nhà tiệc ly trên núi Sion ở Jerusalem đã bị một người Do Thái cực đoan ném đá làm vỡ. Các nhân viên an ninh hiện diện đã bắt thủ phạm. Đương sự 30 tuổi, từng được cảnh sát biết đến, đã được quan tòa trả tự do với điều kiện không được đến gần cổ thành Jerusalem nữa. Nhà tiệc ly là nơi Chúa Giêsu đã dùng bữa tối cuối cùng với các môn đệ trước khi ra đi chịu khổ nạn. Trước tình trạng như thế, các vị lãnh đạo Kitô ở Thánh Địa đã lên tiếng tố giác và coi những vụ này có liên hệ tới sự kiện có những thành phần Do Thái cực đoan, cực hữu, tham gia chính phủ mới của Israel và những thành phần cực đoan cảm thấy được khuyến khích do sự kiện đó. cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, khi trả lời phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Israel, Ngài tố giác một số chính trị gia Israel xách động làn sóng bạo lực qua những tuyên bố chính trị gây hấn. Cha Patton cũng nhắc đến vụ xúc phạm nghĩa trang của Cộng đoàn Tin lành Luther ở Jerusalem, vụ phá hoại nhà nguyện của Giáo hội Công giáo Maronite phun sơn để viết hàng chữ đập chết những người Kitô trên một cơ sở của Giáo hội Armenia như những bằng chứng về sự leo thang các tội ác oán ghét. Hôm 13 tháng 7, lần đầu tiên từ 12 năm nay, một ngoại trưởng của Israel đã đến thăm tòa thánh, đó là ông Eli Cohen. Ông đã hội kiến với ngoại trưởng tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau đó, ngoại trưởng Eli Cohen xác quyết rằng chúng tôi đã cam kết bảo vệ an ninh và phẩm giá của các Kitô hữu và chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Chúng tôi tuyệt đối không bao dung đối với những vụ bạo hành dựa trên oán ghét. Tôi đã cảm ơn tòa thánh vì các hoạt động quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái và giúp giải quyết vấn đề các tù nhân và những người Israel bị mất tích. Tôi đã mời Vatican chấp nhận định nghĩa quốc tế về nạn bài Do Thái theo Liên minh Quốc tế tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Trước đó, ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Israel, ông Amir Ohama, cũng lên án những vụ bạo hành gia tăng chống các tín hữu và cơ sở của Kitô giáo tại Thánh Địa và hướng dẫn thân bênh vực tự do tôn giáo. Tuyên bố sau khi gặp Đức Thượng phụ Pier Battista Bisabala, thủ lãnh Giáo hội Công giáo Latin ở Thánh Địa, ông Ohana bày tỏ lập trường trên đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn cũng như tôn trọng tự do tôn giáo. Cả hội đồng các rabbi Do Thái giáo Âu Châu cũng lên án những vụ tấn công mới đây chống Kitô giáo ở Israel. Hôm 23 tháng 7, rabbi trưởng Pinchas Goldsmith, chủ tịch hội đồng rabbi Âu Châu, tuyên bố tại thành phố Munich ở miền nam nước Đức rằng chúng tôi lên án một loạt các vụ tấn công bằng lời nói và thể lý chống lại các giáo sĩ và giáo dân Kitô. Những hành động này đi ngược với các giá trị tự do tôn giáo, vốn là nền tảng của Israel và giáo huấn của Do Thái giáo. Hội đồng các rabbi Âu Châu quy tụ 1.000 rabbi thành viên, trong đó có 800 rabbi còn hoạt động từ Dublin bên Ireland đến Vladivostok ở miền đông Nga. Hội đồng nhắm bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, liên văn hóa với người Hồi giáo và Kitô giáo. Trước những hành động chống Kitô hữu trên đây, Đức Thượng phụ Pier Battista Bisabala cũng là một hồng y tân cử đã nhiều lần lên tiếng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 26 tháng 7, Ngài bày tỏ lo âu trước những hiện tượng ấy và đặc biệt nói đến vấn đề huấn luyện và giáo dục trong một số môi trường Do Thái, đồng thời Ngài cảnh giác không nên tổng quát hóa. Phần lớn người Do Thái và cả những người sùng đạo không liên hệ gì tới tình trạng hiện nay. Ngài nói, trong những tháng gần đây chúng ta đã thấy bao nhiêu vị rabbi đã viết và lên tiếng công khai chống lại hiện tượng cực đoan đó, nhưng cũng có một vài người xách động bạo lực. Cũng có một thế hệ mới những người Do Thái định cư trên đất Palestine, họ không quen gặp gỡ những thực tại khác với họ. Có một bầu không khí bạo lực chung trong nước chúng ta thấy giữa lòng xã hội Israel cũng như trong xã hội Palestine, vì thế có một tình trạng văn hóa chung cực đoan ảnh hưởng trên mọi sự. Thực tế là hiện có một cộng đoàn Kitô cảm thấy mình là đối tượng của những vụ tấn công kỳ thị dựa trên bạo lực tôn giáo, oán ghét và coi rẻ tôn giáo. Và nó tạo nên trong cộng đồng Kitô sự căng thẳng, bất mãn và nhiều khi thịnh nộ. Về những nơi của Kitô giáo bị người Do Thái cực đoan đe dọa chiếm đóng, Đức Thượng phụ Bisabala nói, chúng tôi không muốn sự bảo vệ, nhưng muốn những bảo đảm, muốn các quyền, chúng tôi muốn sống như công dân tự do trong một nước dân chủ. Bổn phận của chính quyền Israel đối với người Israel và Palestine đối với người Palestine, bảo đảm sao cho mọi thực tại trên lãnh thổ có trách nhiệm được an toàn, bất luận họ thuộc tôn giáo, văn hóa, chủng tộc nào. Sau cùng, Ngài cho biết có những lý do để hy vọng vì những tình trạng này đã tạo ra những phản ứng mạnh, thường là rất mạnh trong xã hội Israel cũng như trong xã hội tôn giáo, hơn cả nơi các tín hữu Kitô. Vì thế, sự ý thức về vấn đề giữa lòng xã hội Israel như thế sẽ mang lại hoa trái với thời gian.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chiếc nhẫn cưới. Chuyện ngắn của tác giả Lê Thị Xuyên. Trích trong tập San Mục Đồng số 2, qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Phúc hấp háy đôi mắt, rồi từ từ mở choàng. Bao nhiêu hình ảnh lờ mờ từ từ hiện lên rõ nét. Đôi mắt anh đảo quanh một lượt khắp căn phòng, rồi lại nhắm nghiền. Anh nghe rõ tiếng rên cùng với tiếng suýt xoa, khe khẽ gần quanh mình. Tiếng sụt sùi của ai đó nữa. Quen lắm. Và cái nắm tay kia cũng vậy. Bàn tay mềm ấm, nắm chặt lấy bàn tay anh không rời. Tiếng một người nhắc nhở người khác phải nằm im, không được cựa quậy. Nhưng đây là ở đâu? Anh vẫn chưa nhận ra. Anh cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc đệm êm, nhưng không giống như tấm đệm ở nhà thường ngày. Anh có cảm giác như mình đang bị trói chặt, không thể cựa quậy, toàn thân đau nhói. Anh khẽ cử động một ngón tay nằm trong vòng bàn tay đang nắm chặt. Bàn tay ấm nóng ấy nãy giờ vẫn giữ lấy tay anh. Rồi như chợt nhớ, anh thử cử động một ngón tay tương tự với cánh tay còn lại. Nhưng cái gì nhẹ bẫng. Anh không cảm nhận được sự tồn tại của những ngón tay còn lại. Những ngón tay của anh đâu rồi? Lẽ nào? Không thể như thế được. Không thể. Làm sao có thể? Anh không thốt nên lời, nhưng khóe mắt anh lăn tròn hai dòng nước mắt nóng hổi. Anh bàng hoàng lo sợ. Lần thứ hai, anh mở mắt. Trước mắt anh là Hạnh, vợ anh với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều. Anh tỉnh lại rồi. Hạnh sung sướng, niềm hạnh phúc chan hòa trong nước mắt vỡ òa với cái nhìn âu yếm. Anh đang ở đâu? Sao anh lại thế này? Hạnh chưa kịp giải thích, Phúc chợt im lặng, rồi như hiểu ra tất cả. Trong trí nhớ của anh hiện về nguyên vẹn thời khắc buổi chiều của ngày hôm trước. Đó là một ngày đặc biệt. Chiều cuối tuần, sau khi tan sở, Phúc vui vẻ ra về. Bỏ qua tất cả những lời mời mọc đi lai rai nơi quán xá cùng đồng nghiệp. Hôm nay là sinh nhật vợ anh. Món quà ý nghĩa dành tặng vợ được anh đặt trong một chiếc hộp nhỏ xinh. Bên ngoài có dính chiếc nơ màu hồng phấn, được đặt cẩn thận trong chiếc cặp táp. Anh tự nhủ, kiểu gì vợ anh cũng rất thích và sẽ rất ngạc nhiên. Nghĩ đến nụ cười tươi tắn với đôi má lúm của vợ, anh càng thấy phấn chấn hồ hởi. Bước chân anh nhanh hơn ngày thường. Phóng xe đến cửa tiệm hoa, anh mua một bó hồng đẹp nhất, rồi rẽ tay lái định chạy một mạch về nhà. Nhưng ý nghĩ ấy bỗng vụt tắt sau tiếng rầm chát chúa vang lên. Cho đến lúc này tỉnh dậy, anh mới biết mình đã mê man gần cả ngày trời trong bệnh viện. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến anh phải cưa bỏ đi một bên cánh tay. Từ một người lành lặn, nay bỗng trở thành người tàn phế. Nhưng với anh, nỗi đau về thể xác không quan trọng bằng nỗi đau tinh thần. Mất đi cánh tay, anh sẽ không thể dang hai tay để ôm trọn vợ con mình. Mất đi cánh tay, từ nay trụ cột gia đình sẽ đè nặng lên vai của vợ anh. Mất đi cánh tay, cuộc sống của anh từ nay sẽ đổi thay hoàn toàn. cảm giác tự ti, mặc cảm khiến anh thay đổi. Chuỗi ngày buồn bã, đau khổ của anh bắt đầu, khiến cho anh trở nên khác trước. Phúc và Hạnh quen, rồi yêu nhau từ thời đại học. Hành trình đến với nhau của cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Phần vì Phúc đẹp trai, học giỏi, được nhiều cô bạn theo đuổi. Trong khi đó, Hạnh chỉ được việc học, còn nhan sắc lại đối lập hoàn toàn với kết quả học tập. Phần vì Phúc kém Hạnh tới 2 tuổi, nên lần dẫn Hạnh về ra mắt gia đình, ba mẹ Phúc dù không nói ra trước mặt, nhưng thái độ cũng không mấy vui vẻ. Thêm nữa, hai đứa lại khác quê. Điều mà bà Hiền, mẹ Phúc đã nói rất rõ là không muốn cho con trai mình lấy vợ xa, ngay từ khi Phúc bật mí với mẹ chuyện mình đã có người yêu. Thế nhưng, cả Phúc và Hạnh đều quyết tâm vượt qua từng bước khó khăn, thuyết phục ba mẹ Phúc và cuối cùng nên vợ nên chồng. Vợ chồng Phúc chọn miền Nam là quê hương thứ hai để lập nghiệp. Cuộc sống những ngày đầu trên đất khách rất gặp nhiều khó khăn. Công việc của cả hai vẫn chỉ là tạm bợ. Tiền thuê nhà đắt đỏ, rồi thì việc Hạnh mang thai đứa con đầu lòng. Tuy vậy, cả Phúc và Hạnh luôn biết sống cho nhau, cho gia đình, luôn tìm cách vun đắp cho tổ ấm bé nhỏ của mình, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Phúc vốn là người tinh tế, anh yêu vợ, thương con, anh biết quan tâm đến vợ. Đặc biệt trong những ngày lễ, ngày trọng đại của gia đình, anh luôn có những món quà ý nghĩa để tặng vợ. Dầu cho vợ có bảo thế này thế khác, hay lấy lý do tốn kém ra để nói, nhưng anh vẫn cười khà. Ngày lễ mà em, có đáng là bao, miễn em vui là được rồi. Đồng nghiệp, bạn bè, ai nấy khen lấy khen để Phúc, rằng anh là một người chồng, người cha mẫu mực, người có trách nhiệm với gia đình. Sau giờ làm, thay vì tụ tập cùng anh em chiến hữu, Phúc lại về nhà với vợ con. Bạn bè rủ rê thì anh cười xòa, thích về ăn cơm vợ nấu hơn. Thời đại này mà vẫn còn có người như thế, Hạnh hãnh diện về chồng lắm. Chị nhận ra điều đó nên trân quý tình cảm mà mình có được. Phải mất gần cả chục năm đầu, vợ chồng Phúc mới ổn định. Vui nhất là cả hai đều làm việc trong công ty của nhà nước. Vợ chồng tích góp rồi cũng có được ngôi nhà nho nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng Phúc tuy chưa phải hoàn mỹ gì, nhưng cũng đủ để nhiều người nhìn vào mà mơ ước. Sau tai nạn, Phúc sống im lặng, khép mình. Anh luôn dằn vặt và cảm thấy bất lực khi nghĩ tới bản thân. Anh nghĩ mình không còn xứng đáng với vợ. Anh quên đi cảm giác hạnh phúc vốn có. Anh thích ở một mình, ít nói, ít trò chuyện hỏi han vợ con. Mỗi lần thấy Hạnh quan tâm đến mình, Phúc càng tỏ ra xa cách, khó chịu. Hạnh nhận ra suy nghĩ của chồng, nhưng chị không nói. Thấu cảm được sự dằn vặt, đau khổ của một người chồng có trách nhiệm, thương vợ, thương con, nhiều hôm bất chợt nhìn thấy chồng ngồi khóc một mình, Hạnh thương lắm, nhưng sợ nói ra sẽ càng làm anh thêm buồn, vậy nên chị chỉ mỉm cười, tìm cách lái sang chuyện khác. Chị dành cho chồng sự quan tâm càng nhiều hơn trước. Còn Phúc, cũng chỉ vì thấy mình không còn lành lặn như trước, nhiều lần anh đã có ý nghĩ muốn giải thoát cho vợ. Anh không muốn vợ khổ, càng không muốn tiếp tục ăn bám vợ như anh vẫn nghĩ. Thấm thoát một năm đã trôi qua, nay lại là sinh nhật Hạnh. Phúc biết rõ điều đó, nhưng giả vờ như không quan tâm và tìm cách tránh né. ngay cả khi đứa con gái lớn thủ thỉ với anh. Nay là sinh nhật mẹ, ba có chuẩn bị quà không thì anh cũng chỉ ngượng cười, vờ như không biết. Sau bữa cơm tối, anh lấy cớ mệt và bước ra khỏi phòng để tránh chị. Chị chẳng những không trách mà trái lại càng thấy thương anh hơn. Phúc ngồi lặng lẽ đọc sách trong phòng. Hạnh bước vào với cốc nước hoa quả mát liệm. Nhìn chồng âu yếm, Hạnh cười. Anh biết chiếc nhẫn cưới của anh đâu rồi không? Phúc giật mình, mắt dừng lại trên trang sách rồi tự nghĩ. Một năm qua, anh đã quên đi cả chiếc nhẫn cưới ấy chỉ vì mặc cảm, vì buồn phiền. Vậy nó ở đâu? Nó có thể mất rồi, hay nó cũng được chôn theo cái cánh tay gãy nát kia cũng nên. Anh bần thần nhớ, nghĩ rồi nhìn chị với vẻ gượng cười khổ sở và tội lỗi. Anh xin lỗi, anh không... Chưa kịp nói hết lời, chị giơ ngón tay trỏ đặt lên môi anh. Chị kéo ra từ cổ một sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn. Điều lạ hơn, sợi dây chuyền đó chính là món quà Phúc muốn tặng vợ cách đây một năm. Và cả chiếc nhẫn của anh nữa, nó cùng với chiếc nhẫn cưới Hạnh vẫn đeo trên tay, giờ nằm gọn bên nhau trên sợi dây chuyền lấp lánh. Anh ngạc nhiên nhưng không nói nên lời. Chị đặt vào tay anh sợi dây cùng cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng. Anh cầm lấy mà cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn đến nghẹn ngào. Anh muốn nói với chị một điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Anh nhìn chị rưng rưng. Chị mỉm cười đôn hậu rồi vòng tay ôm lấy anh. Chẳng hiểu sao, ngay trong lúc này, anh thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối. Giọng chị thủ thỉ. Em vẫn yêu anh, vẫn là vợ anh, và mãi mãi sẽ là vợ anh. Dẫu cho anh có bị khiếm khuyết đi một phần cơ thể, anh không thể đeo chiếc nhẫn này nữa, thì em vẫn có thể cho chúng được ở gần bên nhau. Anh không thể dùng hai tay để ôm mẹ con em, thì mẹ con em sẽ dùng hai tay để ôm lấy anh, để chúng ta mãi là một gia đình hạnh phúc, như tên của vợ chồng mình ghép lại vậy. Chẳng còn ngần ngại, cánh tay còn lại của anh bỗng dang rộng ôm lấy chị. Cảm giác hạnh phúc chợt đong đầy, dần lên như ngày nào. Anh nhận ra rằng anh rất yêu chị. Đặt lên trán chị cái hôn thật nhẹ, anh nhìn chị với ánh mắt thật đằm thắm. Rồi anh tự hứa với lòng mình phải biết giữ gìn, trân quý hạnh phúc mà mình đang có.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.